là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận tiến độ xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn huyện Trần Yên, tiếp đến là phản ánh nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện Trạm Tấu để làm thẻ căn cước công dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 tại Yên Bái, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức tập huấn cho lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã 12 tỉnh từ Tây Bắc đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tới dự.
Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định, sự hội nhập với chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu ở Việt Nam diễn ra ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi tiêu chuẩn công nghệ, tính pháp lý ngày càng cao. Do đó, việc cung cấp thông tin kinh tế xã hội, thị trường thế giới và trong nước rất quan trọng đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã. Vì vậy, trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mong muốn Tổ chức Lao động Quốc tế tiếp tục mở các lớp tập huấn, hỗ trợ tài liệu cho Liên minh Hợp tác xã các tỉnh để các thành viên hợp tác xã hội nhập sâu rộng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với chủ đề các tiêu chuẩn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, làm thế nào đáp ứng các tiêu chuẩn đó để trở thành cạnh tranh và bền vững hơn. Trong thời gian tập huấn, các học viên đến từ trường bồi dưỡng cán bộ Liên minh Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh sẽ được chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên Hợp Quốc trực tiếp truyền đạt nhiều chuyên đề về quản lý lao động, có trách nhiệm với xã hội và việc làm bền vững, rủi ro trong kinh doanh và thương mại, cách quản lý rủi ro, những kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và quản lý lao động, văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp, các vấn đề về vệ sinh lao động trong nông nghiệp, chuyên đề về thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ và tiền lương, bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, không phân biệt đối xử. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức các tiêu chuẩn lao động trong cung ứng toàn cầu, trang bị kiến thức về trách nhiệm xã hội của tổ chức kinh tế, thúc đẩy việc đưa hợp phần trách nhiệm xã hội của hợp tác xã cũng như doanh nghiệp vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Huyện Trấn Yên vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.
Để phong trào thể dục thể thao đi vào chiều sâu có chất lượng, góp phần nâng cao nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, huyện Trấn Yên chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các tầng lớp nhân dân về cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng cơ sở cho ngành thể thao, tăng cường công tác quản lý nhà nước để sự nghiệp thể dục thể thao phát triển đúng hướng. Sau lễ phát động đã có trên 700 cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang và học sinh trung học phổ thông khu vực trung tâm huyện Trấn Yên tham gia hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.
Với mục tiêu trồng trên 15.000 hecta rừng trong năm 2021, trong 3 tháng đầu năm các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai trồng rừng được trên 50% kế hoạch năm, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 63%.
Hiện nay diện tích rừng và đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh là trên 522.000 hecta. Năm 2021 khoán bảo vệ là 227.300 hecta. Trong 3 tháng đầu năm, các cơ sở giống cây lâm nghiệp trong tỉnh đã sản xuất trên 96 triệu cây giống, đảm bảo cung ứng cho rừng trồng. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 7.789 hectare rừng tập trung và rừng phân tán, đạt trên 50% kế hoạch. Để hoàn thiện mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng lên 63%, trong năm 2021, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ xuân hè, rà soát diện tích đất trồng rừng vụ thu, triển khai thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC, tổ chức thực hiện để chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.
Trong 2 năm 2019-2020, các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái đã vận động tuyên truyền hội viên, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công tham gia xây dựng 87 tuyến đường tự quản, trong đó có 36 tuyến đường tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, hội nông dân các cấp đã xây dựng 80 tuyến đường chương trình thắp sáng đường quê, mỗi tuyến đường dài tối thiểu 500 mét, theo hướng xã hội hóa, trong đó có 41 tuyến đường tại các xã đã được công nhận nông thôn mới. Các tuyến đường tự quản, các tuyến đường thắp sáng đường quê được các hội viên duy trì lao động, luôn đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. Các mô hình sau khi đi vào hoạt động đã mang hiệu quả và nhiều lợi ích cho người dân. hàng trăm hộ dân, nhà văn hóa, trường học được hưởng lợi, đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho người dân đi lại vào ban đêm, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh và hiện đại.
Hiện nay rất nhiều học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện. Để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện rất cần sự quan tâm và cuộc tích cực của chính quyền các cấp, các ngành chức năng và toàn xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền ngoại khóa, thi sân khấu hóa về an toàn giao thông. 100% học sinh ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp đi xe đạp điện, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định. Đối với các bậc phụ huynh, không cho con sử dụng xe đạp điện khi còn quá nhỏ tuổi, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng xe đạp điện, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc hướng dẫn trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng, tham gia giao thông an toàn. Trong thời gian tới, người đi xe đạp điện, xe gắn máy có động cơ dưới 50 phân khối phải thi giấy phép lái xe. Đây được coi là một bước tiến trong việc thay đổi ý thức người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, qua kiểm tra, Cục Quản lý Thị trường Yên Bái đã xử lý 7 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, phạt hành chính trên 100 triệu đồng. Năm 2021, Cục Quản lý Thị trường sẽ kiểm tra 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu, ngay trong quý 1 năm 2021. Cục Quản lý Thị trường đã vận động các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ký cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, phối hợp với các ngành liên quan, nhất là các cơ quan chức năng có thẩm quyền, cấp phép quản lý chất lượng, đo lường, thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ mặt hàng xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như gian lận về đo lường, không đảm bảo chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay hơn 2.000 hectare lúa Đông Sơn của huyện Yên Bình đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Để đảm bảo cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, nông dân trong huyện đang tập trung nhân lực xuống đồng chăm sóc kịp thời, phát hiện sâu bệnh và dịch hại để có phương pháp phòng trừ kịp thời, không ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.
Những ngày này, nông dân xã Yên Bình, vùng trọng điểm lúa của huyện Yên Bình đang tập trung chăm sóc và phòng trừ dịch hại cho gần 98 hectare lúa Đông Xuân. Nhằm nâng cao năng suất, xã đã tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, gieo cấy và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa cho nông dân, đồng thời huy động trên 100 người tu sửa nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất. Vụ xuân năm nay thời tiết thuận lợi, các khâu chuẩn bị cho sản xuất được thực hiện khẩn trương, gieo cấy được cơ giới hóa nên hiện tại lúa Đông Xuân của xã phát triển tốt, trà xuân sớm đang đẻ nhánh rộ. Chị Nguyễn Thị Đào, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Bình nói:
Gia đình nhà tôi thì cấy được 5 sào. Trong khung thời vụ thì đã được khuyến nông của xã đã tập huấn cho chúng tôi cấy đúng khung trong thời vụ. Là bây giờ là năm nay là thuận lợi, là lúa được có nước đầy đủ mà tốt, vì bây giờ chưa có xuất hiện sâu bệnh mà chỉ có chuột bọ nhiều. Thì chúng tôi đang trên cánh đồng cũng được khuyến nông đến để tư vấn cho chúng tôi là đánh chuột để cho nó khỏi phá.
Vụ đông xuân năm 2021, huyện Bình phấn đấu gieo cấy 1.950 hecta lúa, trong đó có 900 hecta trà sớm. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra, huyện Bình đã chỉ đạo các cơ quan, khối nông nghiệp và các xã thị trấn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân để nhanh tiến độ thu hoạch nhanh, gọn diện tích ngô và cây màu vụ đông để bắt tay vào cày bừa, đổ ải phục vụ sản xuất. Đồng thời hướng dẫn lịch gieo cấy và cơ cấu giống để bà con chủ động gieo cấy đúng lịch thời vụ nhằm tăng giá trị thu nhập trên 1 hecta canh tác. Huyện đã chỉ đạo nhân dân tiếp tục gieo cấy 80% giống lúa lai như nhị ưu 838, còn lại là lúa thuần chất lượng cao, đồng thời mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao, tích cực áp dụng biện pháp thâm canh cơ giới hóa vào sản xuất. Đến thời điểm này, toàn huyện Bình đã gieo cấy được hơn 2.000 hecta lúa đông xuân, trong đó có 145 hecta được cấy dưới cốt 58 hồ Thác Bà. Hiện tại tranh thủ nước hồ rút, bà con nông dân các xã ven hồ vẫn đang tiếp tục cấy lúa trồng cây màu từ dưới cốt. Phấn đấu vụ này toàn huyện gieo cấy 150 hecta lúa dưới cốt. Để giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng, huyện Bình đã chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với công ty Yên Phú tu sửa công trình thủy lợi, điều tiết nước trong đồng ruộng hợp lý, tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói:
Để thực hiện thắng lợi được cái vụ này thì chúng tôi đã chỉ đạo cho cái thủy nông là lạo vét công trình thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Hai nữa là tuyên truyền vận động cho bà con là thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đồng, khi phát hiện sâu bệnh thì kịp thời là phun để phòng trừ sâu bệnh, để làm sao để đạt được cái kết quả vụ đông xuân tốt nhất.
Năm nay thời tiết thuận lợi, nên toàn bộ diện tích lúa đông xuân ở Yên Bình đang sinh trưởng và phát triển tốt. Trà xuân sớm đang đẻ nhánh rộ, bà con nhân dân các xã đang tập trung bón phân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã tổ chức trên 100 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời tăng cường cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền nhắc nhở bà con tập trung vệ sinh bờ ruộng, làm cỏ, chủ động bón thúc các loại phân bón lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sớm sâu bệnh hại lúa. Đồng chí Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình nói.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn ra là rất là khó lường, nên phòng Nông nghiệp cũng đã có cái văn bản đôn đốc hướng dẫn các cái đơn vị trong khối nông nghiệp cũng như là các xã thị trấn để chủ động thường xuyên theo dõi cái diễn biến của biến đổi thời tiết khí hậu và thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm cái tình hình sâu bệnh hại để có các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại đảm bảo là kịp thời và đúng thời điểm, tăng cường các cái biện pháp chỉ đạo để đảm bảo năng suất và sản xuất.
Với những cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở và bà con nhân dân sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Yên Bình tiếp tục giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên được giao thực hiện 34 công trình mới và 12 công trình chuyển tiếp với tổng số vốn được giao là trên 110 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình, huyện Trấn Yên đã tập trung kiểm tra, giám sát, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Được khởi công từ đầu năm 2021, công trình hội trường xã Nga Quán, huyện Trấn Yên do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Nhất Vinh thi công đến nay đã gần hoàn thành, song trước khoảng gần một tháng so với dự kiến. Công trình có tổng kinh phí đầu tư là 2,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn kết hợp khác. Ngoài nhà hội trường, công trình còn một số hạng mục phụ trợ như nhà vệ sinh, hàng rào và sân bê tông. Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu về địa điểm hoạt động điều hành của xã Nga Quán. Đây cũng là một trong những điều kiện để xã được xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Anh Đỗ Minh Tiến, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng Nhất Vinh chia sẻ.
Chúng tôi đã tập trung là nhân lực, vật lực và thiết bị máy móc huy động anh em công nhân để đẩy nhanh tiến độ, tận dụng những ngày nắng và là được sự quan tâm của ban quản lý, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn giám sát cũng thường xuyên đôn đốc công trình. Và trước khi thi công là công ty có tổ chức họp bàn và lên kế hoạch và các biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình.
Với mục tiêu sẽ hoàn thành công trình trước thềm năm học mới, thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia đang gấp rút hoàn thành phần móng và cột trụ công trình trường tiểu học và trung cơ sở Hòa Quang, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên. Công trình nhà lớp học có tổng diện tích gần 600 m². Để công tác thi công đạt hiệu quả, công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, do thi công ngay trong khuôn viên nhà trường, nên ngoài việc đảm bảo chất lượng công trình, công ty còn đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu. Anh Lân Ngọc Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Gia chia sẻ.
Công trình này theo tiến độ thì của công trình là trong vòng 6 tháng thì đơn vị thi công cố gắng là thực hiện là thi công rút ngắn thời gian để và trong tháng 8 là để bàn giao lại công trình cho nhà trường đưa vào sử dụng để cho các cháu để phục vụ để đón cái khai giảng của đầu tháng 9.
Năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên được giao thực hiện 34 công trình mới và 12 công trình chuyển tiếp thuộc các lĩnh vực như giáo dục, quỹ đất dân cư và giao thông vận tải với tổng số vốn trên 110 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch được giao, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên đã tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, kiểm tra, rà soát nguyên nhân và có biện pháp khắc phục ngay với các công trình không đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong đó ưu tiên giải ngân cho các đơn vị, các gói thầu đủ điều kiện và đôn đốc các nhà thầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định, đảm bảo kết quả thu ngân sách của huyện. Nhờ đó hết quý 1 năm 2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên đã giải ngân được 30% kế hoạch vốn giao. Anh Nguyễn Tuấn Linh,
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trần Yên cho biết thêm.
Nhiệm vụ đầu tiên hàng đầu để làm sao là đảm bảo các tiến độ cũng như kế hoạch được đặt ra thì để triển khai những các nhiệm vụ vụ chung thì chúng tôi đã tiến hành các hình thức là họp giao ban hàng tuần cũng như hàng tháng để đôn đốc tiến độ cũng như rà soát tiến độ với các đơn vị thi công nhưng cũng như đơn vị giám sát để làm sao cho tiến độ của công trình nó đạt hiệu quả cao nhất, tránh những thời gian vào những thời tiết thi công và những thời tiết làm sao cho nó nhớ có những thời tiết mà bị mưa lâu thì làm sao cho để đẩy nhanh tiến độ, tăng có thể tăng ca tăng kíp làm đêm và hôm vào trong những thời điểm mà thời gian nắng giáo công trình xây dựng thì sẽ hoàn thiện, cố gắng đẩy nhanh việc phần thô xong trước thời điểm vào mùa mưa và để hoàn thiện trong công tác hoàn thiện trong nhà thì chúng ta vẫn hoàn thiện bình thường và tăng ca với ngoài đêm.
Việc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng và thực hiện giải ngân theo kế hoạch vốn đầu tư là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trấn Yên trong khơi thông dòng chảy vốn đầu tư công, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, trong những ngày này, những cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trạm Tấu đang nỗ lực hết mình, không kể giờ giấc ngày nghỉ để phục vụ người dân, làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Phản ánh của phóng viên Ngọc Son.
Mặc dù đã 21 giờ đêm, nhưng những cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trạm Tấu vẫn miệt mài làm việc để cấp căn cước công dân cho người dân xã Pá Hu. Do đặc thù các thôn bản của xã Pá Hu nằm cách xa nhau, dân cư sinh sống phân tán và chủ yếu đời sống người dân dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên để đảm bảo hoàn thành việc cấp căn cước công dân, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Trạm Tấu không kể ngày đêm, làm việc 24/24 giờ. Ông Sùng A Thao, bản Tà Tàu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nói: Bây giờ đang là thời điểm người dân chúng tôi đang chống mô, do vậy chỉ có ban đêm người dân mới có thời gian để đi làm thẻ căn cước. Với sự tận tình chu đáo và tạo điều kiện cho người dân của cán bộ chiến sĩ công an huyện, chúng tôi không phải mất thời gian chờ đợi và xuống huyện để làm. Với đặc thù vùng cao, dân cư ở xa phân tán, bất đồng ngôn ngữ, do vậy đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Trạm Tấu đã tăng cường bổ sung thêm cán bộ chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ khác sang, ưu tiên những cán bộ chiến sĩ biết tiếng Mông. Với 14 cán bộ chiến sĩ chia làm 2 ca, duy trì công việc 24/24 giờ, mỗi ngày, sau 2 ngày đêm liên tục, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Trạm Tấu đã hoàn thiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho 1.265 người đủ điều kiện. Đại úy Nguyễn Duy Trinh, đội phó đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trạm Tấu nói:
Anh em đã khắc phục vì tổ bây giờ mỗi tổ là 7 đồng chí thì làm việc là với thời gian khép kín thì đã chia làm một tổ làm 4 ca và cái để đảm bảo đủ để các đồng chí trong đội được thay nhau nghỉ được một buổi trong một ngày.
Với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, ngay sau khi triển khai thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân, Công an huyện Trạm Tấu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, không quản ngại ngày đêm, ngày nghỉ, phục vụ nhân dân. Do đó, sau gần 2 tháng triển khai, Công an huyện Trạm Tấu đã làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân xong cho 6 xã với trên 12.200 công dân, đạt gần 60% tiến độ công việc. Và phấn đấu đến hết 30 tháng 6 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn. Thiếu tá Hoàng Lê Ba, Phó trưởng Công an huyện Trạm Tấu nói:
Trên tinh thần là phục vụ 24/24 giờ trong ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ để tổ chức cấp căn cước cho công dân. Với những đặc thù này thì đối với người đồng bào dân tộc này thì đường xá đi lại rất là xa xôi. Từ xã này đến xã khác thì lực lượng chúng tôi phải vận chuyển máy móc đến các cái địa điểm mà tổ chức thực hiện lưu động cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy vậy thì chúng tôi cũng đã cố gắng vượt qua những cái khó khăn và được các cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ về tinh thần, vật chất, cơ sở vật chất cũng rất là tốt. Cho nên là đã trên tinh thần này thì chúng tôi sẽ theo đúng quan điểm là chiến dịch cấp căn cước công dân. Khi nào còn có công dân đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục cấp.
Không ngại khó ngại khổ, cùng với phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, đội ngũ cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Trạm Tấu đang nỗ lực hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dân vùng cao Trạm Tấu.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và đời sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi đã cao nhưng ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty cơ khí và xây lắp Hồng Hà, vẫn miệt mài đam mê với sáng tạo khoa học. Với niềm yêu thích sáng chế, ông đã tạo ra nhiều máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết ông Vũ Hữu Lê, người sáng chế máy chặt cành quế theo hành trình.
Được ví như nhà khoa học của nông dân, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, mới đây đã thành công trong nghiên cứu chế tạo cho ra đời một sản phẩm, đó là máy chặt cành quế theo hành trình, viết tắt là máy băm cành quế, nhằm tạo công cụ hỗ trợ cho người dân nâng cao giá trị cho các sản phẩm từ cây quế. Ông Lê cho biết, đối với cây quế, tôi nhận thấy đây là cây có vùng nguyên liệu rộng, sản phẩm đa dạng. Tuy nhiên, tại vùng nông thôn, giá trị của phần cành lá quế chưa được tận thu do thiếu máy móc sơ chế, chủ yếu là bán nguyên liệu thô. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, tôi dành gần 2 năm tìm hiểu, phác thảo, gia công hoàn thành máy chặt cành quế. Nhận thấy trên thị trường có bán nhiều máy băm chặt cành quế, song giá thành thường cao và chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn sử dụng hệ thống điều khiển điện tử. Vì vậy, khi thiết kế, ông Lê đặt ra mục tiêu là máy phải dễ vận hành, dễ sửa chữa, dễ ứng dụng trong gia đình và doanh nghiệp nhỏ và có độ bền cao. Về cơ bản, máy chặt cành quế có cấu tạo giống với các loại máy chặt nông nghiệp khác, gồm khung giá đỡ, hệ thống chuyển động và hộp chứa nguyên liệu. Song điểm khác biệt là để phù hợp với phần cành lá quế, ông Lê thiết kế thêm phần trục khỉu lên xuống theo chiều thẳng đứng để tự động đẩy phần nguyên liệu đến phần giao chặt. Có hệ thống bánh răng để có thể điều chỉnh độ dài ngắn của cành lá quế theo nhu cầu của người sử dụng. Ông Lê cho biết thêm, để có được sản phẩm này, ông đã phải mất nhiều lần sửa chữa, hoàn thiện dần các chi tiết và chạy thử nghiệm nhiều lần để hoàn thiện. Sau hơn 5 tháng đưa vào sử dụng, chiếc máy băm cành quế đã giúp gia đình ông Trần Hồng Quân, thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên tận dụng được tối đa phần cành lá quế sau khi thu hoạch. Ông cho biết trước đây không có máy móc hỗ trợ nên tôi chủ yếu bán cành quế cho các cơ sở chế biến với giá vài nghìn đồng một kg. Nay nhờ có máy băm cành quế mà sản phẩm băm ra được phơi khô bán từ 100.000 đồng đến 110.000 đồng một kg, giúp gia đình tôi có thêm thu nhập. Với giá chỉ khoảng 40% so với các sản phẩm đang bán trên thị trường, máy chặt quế của ông Lê hiện được nhiều cơ sở, gia đình sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ quế đặt mua đầu tư sản xuất, bước đầu đem lại hiệu quả khả quan. Chỉ cần một người, chiếc máy này đạt công suất từ 1,5 đến 2 tấn cành băm một ngày. Sản phẩm cành quế không dập nát, tỷ lệ đạt từ 90 đến 95%. Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dân đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị cho các sản phẩm từ quế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật. Hưởng lương hưu, trợ cấp, mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.